công vụ các sứ đồ, chương 9. Sau-lơ bị Chúa bắt phục. Bấy giờ, Sau-lơ vẫn hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế và xin những bức thư gửi cho các hội đường ở Đa-mách, để hễ ông tìm được ai theo đạo, bất luận nam hay nữ, ông có quyền bắt trói để giải về Jerusalem. Trong khi Sau-lơ đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Ông đáp: "Lạy Chúa, ngài là ai?" Ngài phán: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi những gì ngươi phải làm." Những người cùng đi với ông đứng đơ người, thốt chẳng nên lời, nghe tiếng nói nhưng chẳng thấy ai. Sau-lơ đứng dậy khỏi mặt đất, mắt vẫn mở nhưng không thấy gì. Người ta phải nắm tay ông và dắt ông vào thành Đa-mách. Ông ở đó 3 ngày, mắt không thấy, không ăn và không uống. Ananias và Sau-lơ. Khi ấy, tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là Ananias. Chúa phán với ông trong một khải tượng: "Hỡi Ananias." Ông thưa: "Lạy Chúa, có con đây." Chúa phán với ông: "Hãy đứng dậy, đi đến con đường tên là Ngay Thẳng, tìm nhà của Giu-đa, để gặp một người tên là Sau-lơ, quê ở Tạt-sơ. Này, người ấy đang cầu nguyện." Trong một khải tượng, người ấy thấy một người tên là Ananias bước vào, đặt tay trên người ấy để người ấy được sáng mắt lại. Ananias thưa: "Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói về người ấy. Người ấy đã làm hại các thánh đồ của ngài tại Jerusalem biết bao, và bây giờ người ấy ở đây với trọn quyền của các trưởng tế để bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh ngài." Nhưng Chúa phán với ông: "Hãy đi, vì ta đã chọn người ấy là một đồ dùng của ta, để đem danh ta đến với các dân ngoại, các vua và các con cái Israel, vì ta sẽ tỏ cho người ấy biết người ấy phải chịu khổ bao nhiêu vì danh ta." Ananias ra đi, vào nhà, đặt tay trên ông và nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Giê-xu, đấng đã hiện ra cho anh trên đường anh đến đây, đã sai tôi đến gặp anh, để anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh." Ngay lập tức, có cái gì như những cái vẩy từ trong mắt Sau-lơ rớt ra, và ông thấy lại được. Ông đứng dậy và chịu phép báp têm. Sau khi ăn uống, ông được phục hồi sức lực. Sau-lơ giảng về Chúa tại Đa-mách. Sau-lơ ở với các môn đồ tại thành Đa-mách vài ngày, rồi ông lập tức vào trong các hội đường giảng rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Những ai nghe ông giảng đều ngạc nhiên và nói: "Chẳng phải người này đã gây tàn hại cho những ai ở Jerusalem kêu cầu danh ấy hay sao? Chẳng phải vì lý do đó mà ông ta đến đây để bắt trói họ và giải về cho các trưởng tế sao?" Nhưng Sau-lơ càng ngày càng mạnh dạn. Ông làm cho những người Do Thái ở Đa-mách phải ngỡ ngàng khi chứng minh cho họ thấy rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ. Sau một thời gian dài, người Do Thái lập mưu giết ông. Nhưng Sau-lơ đã biết được âm mưu đó. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để chờ dịp giết ông. Nhưng một đêm kia, các môn đồ của ông đã để ông trong một cái thúng và dòng ông xuống ra ngoài tường thành. Sau-lơ tại Jerusalem. Khi ông về đến Jerusalem, ông cố gắng liên kết với các môn đồ, nhưng ai nấy đều e ngại vì họ không tin rằng ông là môn đồ thật. Nhưng Ba-na-ba đứng ra bảo lãnh ông, đưa ông đến gặp các vị sứ đồ và nói cho họ biết thể nào ông đã thấy Chúa trên đường. Ngài đã bảo ông những gì và thể nào ông đã nhân danh Đức Chúa Giê-xu giảng dạy cách dạn dĩ ở Đa-mách. Từ đó, Sau-lơ ở với họ và được tự do tới lui hoạt động với họ tại Jerusalem. Ông nhân danh Chúa và nói cách mạnh dạn. ông đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Nhưng những người ấy tìm cách giết ông. Khi anh em nghe điều đó, họ đưa ông xuống Cesare và gửi ông về Tạt Sơ. Hội thánh hưởng bình an và phát triển. Vậy, hội thánh ở khắp miền Jude, Galilee và Samari được hưởng bình an và được gây dựng vững mạnh. Hội thánh sống trong sự kính sợ Chúa và trong sự khích lệ của Đức Thánh Linh, nên số tín hữu mỗi ngày một đông. Ene được chữa lành. Thuở ấy, Phi-rơ đi khắp nơi, ông cũng xuống thăm các thánh đồ tại Lida. Tại đó, ông gặp một người tên là Ene. Ông ấy đã nằm liệt giường 8 năm vì ông ấy bị bại. Phi-rơ nói với ông: "Ông Ene ơi, Đức Chúa Giêsu Christ chữa lành ông, hãy đứng dậy và dọn dẹp giường của ông." Ngay lập tức, ông ấy đứng dậy. Tất cả những ai sống ở Lida và Saron thấy ông đều trở về với Chúa. Tabitha được sống lại. Bấy giờ, tại Joppa có một nữ môn đồ tên là Tabitha, tên trong tiếng Hy Lạp là Doka. Bà đã làm nhiều việc từ thiện và hay bố thí giúp người. Lúc ấy, bà bị bệnh và qua đời. Người ta tắm rửa thi hài bà, rồi đem đặt trong một phòng trên lầu. Vì Lida ở gần Joppa, nên khi các môn đồ nghe tin có Phi-rơ đang ở đó, họ liền sai hai người đến gặp ông và nói: "Xin mời ông gấp rút đến với chúng tôi." Phi-rơ đứng dậy và đi theo hai người ấy. Khi đến nơi, họ đưa ông lên phòng trên lầu. Các bà quá đứng bên ông khóc và chỉ cho ông xem những quần áo bà Tabitha đã may khi bà còn sống với họ. Phi-rơ xin mọi người ra khỏi phòng, rồi ông quỳ xuống và cầu nguyện. Đoạn, ông quay qua thi hài bà và nói: "Tabitha, hãy dậy." Bà mở mắt, và khi thấy Phi-rơ, bà ngồi dậy. Phi-rơ đưa tay ra đỡ bà đứng dậy, rồi ông gọi các thánh đồ và các bà quá vào và chỉ cho họ thấy bà đang sống. Việc ấy được loan truyền khắp thành Joppa và nhiều người đã tin thờ Chúa. Phi-rơ ở lại thành Joppa nhiều ngày, trong nhà một người thợ thuộc gia tên là Simon.